Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 296. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật giáo Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 17 tháng 7 năm 2003. Chúng ta học Phật thì ngay bây giờ phải thực hành, phải bắt đầu thực hành. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, sự thế đối người tiếp vật, mọi thứ đều phải coi nhẹ đi. Quý vị coi nhẹ thì ít phiền não. Dù là quý vị tu học Phật Pháp, thật tại mà nói, tu học Phật Pháp cũng phải coi nhẹ. Nếu coi nhẹ thì sẽ học không thành. Vậy phải làm thế nào mới có thể học thành công? Chỉ cần thâm nhập một môn, chọn một môn mà tu học, những thứ khác đều phải buông bỏ. Thâm nhập một môn, chuyên tu một môn thì được tam muội. Còn người thế gian cầu học thì khác hẳn. Người thế gian cầu học là cầu trí thức, càng phong phú càng tốt. Còn quý vị học đạo không phải dạy cho quý vị học trí thức. Thể trí thức càng phong phú thì vọng tưởng càng nhiều, thì tạp niệm càng nhiều. Cho nên mục đích học đạo của quý vị là ở nơi tam muội, là ở nơi định huệ. Cho nên không thể tu học xen tạp quá nhiều. Đây là một bí quyết. Thế nhưng người tin tưởng không nhiều. Họ vẫn thích học rộng nghe nhiều. Đã học mấy chục năm, đến sau cùng họ sẽ hối hận mà chết. Họ suốt đời không có thành tựu gì cả. Đây cũng là cổ đức có nói, là gặp duyên khác nhau. Quý vị mà thật sự gặp được thầy tốt, cổ nhân thường nói nghiêm sư xuất cao đồ, nghĩa là thầy nghiêm khắc. Học trò phải nghe lời thì mới có được thành tựu. Nếu học trò không nghe lời thì không có cách nào. Học trò mà chịu tiếp nhận sự đôn đốc nghiêm khắc của thầy, tức là dạy cho quý vị tu học một môn. Quý vị tu học một môn này được tâm thanh tịnh thì quý vị khai trí huệ, quý vị mới biết cảm tạ thầy. Quý vị thật sự có thu hoạch. Lại xem tiếp một đoạn: bất văn tam đồ ác não khổ nạn chi danh, thượng vô giả thuyết hà huống thật khổ. Câu này là trong 48 nguyện, là nguyện trong nước không có ác đạo. 48 nguyện của A Di Đà Phật thấy đều thực hiện được. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ở trong chính pháp giới thì tam ác đạo khổ nhất. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có tam ác đạo. Không có tam ác đạo thì chúng ta hiểu được, ở Cực Lạc thế giới có nhân thiên hai đạo, không có tam ác đạo. Nhân thiên hai đạo này ở đâu? Ở trong phàm thánh đồng cư độ. Nhân thiên hai đạo là phàm. Trong phàm thánh đồng cư độ có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác. Mọi người đều chung sống với nhau, học tập với nhau, gọi là phàm thánh đồng cư. Vì sao gọi là nhân thiên? Vì họ chưa đoạn phiền não. tức là những người ở tha phương thế giới, nhân thiên hai đạo, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, kể cả danh xưng tam ác đạo cũng không có nghe đến. Ở chỗ này thì chúng ta phải nghĩ đến tam ác đạo là quả báo, có quả thì có nhân. Nhân là gì? Nhân rất phức tạp. Phật thường nói quả báo được thành hình phải có vô lượng nhân duyên. Trong vô lượng nhân duyên nhất định là có một cái nghiệp nhân quan trọng nhất. Phật thường dùng nghiệp nhân để dạy cho chúng ta. Nghiệp nhân của tam ác đạo chính là tam độc phiền não, tham sân si, lòng tham. Thì chiêu cảm là ngã quỷ đạo. Sân giận thì chiêu cảm là địa ngục đạo. Ngu si thì chiêu cảm là súc sanh đạo. Khi đã không có tam ác đạo thì chúng ta biết những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ đã đoạn trừ tam độc phiền não tham sân si. Phải đoạn như thế nào? Chúng ta ở trong thế giới này muốn đoạn tam độc phiền não rất là khó khăn. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần đoạn mà tự nhiên không còn nữa. Thế như nói lòng tham, chúng ta ở cõi này vì sao lại có lòng tham? Vì vật tư quá ít. Quá ít thì muốn chiếm cứ. Vì vậy lòng tham liền nổi dậy. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tài nguyên quá dồi dào, chỗ nào cũng có. Quý vị còn tham cái gì? Muốn chiếm cứ cái gì? Quý vị đã có tất cả thì không còn khởi lòng tham nữa. Như thế gian này của chúng ta, đây, trong thế gian này, cái gì đối với chúng ta quan trọng nhất? Tiền bạc, không quan trọng. Không có tiền cũng không đến nỗi chết. Quan trọng nhất là không khí. Có người nào tham không khí hay không? Nếu quý vị không có không khí chừng 10 phút thì mạng của quý vị không còn nữa. Vì sao không tham không khí? Vì sao không đem không khí tích trữ lại, bao một bao mang theo bên mình? Vì nó quá nhiều nên không cần. Còn vàng bạc bảy báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nhiều như không khí vậy, quý vị có cần hay không? Chúng ta ở cõi này xem thấy vàng thì mọi người đều vô cùng trân quý nó. Còn vàng ở Cực Lạc, người ta đem nó lót đường. Nói đến kim cương, có người đem nó làm thành dây chuyền để trang sức thì cảm thấy rất đẹp. Còn kim cương ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là vật liệu kiến trúc. Cho nên quý vị hãy nghĩ xem, có người nào mà đem đồ lót đường hay vật liệu kiến trúc để làm đồ trang sức đeo trên thân mình hay không? Không có chuyện này. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, bảy báo quá nhiều quá nhiều, không có ai muốn chiếm cứ. Chỗ nào cũng có. Trong kinh nói bảy báo, chữ bảy đó không phải là con số. Bảy là biểu pháp, bảy là tượng trưng cho viên mãn. Chúng ta nói bảy tức là đông tây nam bắc, trên dưới và chính giữa thì gọi là bảy. Cho nên bảy là tượng trưng cho viên mãn, tức là có vô lượng vô biên trân bảo, quá nhiều quá nhiều. Cho nên không có người tham, không có ai khởi lòng tham. Còn sân giận cũng không có ai nổi dậy lòng sân giận. Vì sao lại sân giận? Vì khi gặp phải chuyện không vừa ý, người không vừa ý thì trong tâm mới sanh lòng sân giận. Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác, mọi người đều vừa ý. không một thứ nào mà không vừa ý. Quý vị tiếp xúc với mọi người, mọi việc mọi vật thì càng cảm thấy hoan hỷ, cho nên lòng sân hận thì tự nhiên không còn nữa. Đây là phương pháp cao minh giáo hóa chúng sanh của A Di Đà Phật. Ngài là từ ngoại duyên giáo hóa, khiến cho ngoại duyên không gặp được nhân bất thiện, thì những chủng tử tham sân si trong A Lại Giả Tức của quý vị không thể phát ra ngoài. Cho nên quý vị sống trong hoàn cảnh đó lâu rồi thì tam độc tham sân si tự nhiên tiêu trừ hết, thì quý vị sẽ không còn ngu si nữa. Mỗi ngày quý vị nghe giảng kinh thuyết pháp, ở bên cạnh quý vị đều là chư đại Bồ Tát, đều là giúp cho quý vị tăng trưởng trí huệ. Quý vị nói hoàn cảnh đó đi tìm ở đâu? Cho nên sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rất dễ đoạn trừ tham sân si. Quý vị nên biết tham sân si là căn bản phiền não, chỉ cần nhổ trừ được tận gốc thì những thứ khác như đại tùy phiền não, tiểu tùy phiền não tự nhiên không còn nữa. Chúng ta ở cõi này rất khó đoạn phiền não. Nếu không đoạn tam độc phiền não tham sân si thì không ra khỏi lục đạo luân hồi. Muốn đoạn tham sân si thì là quá khó, quá khó. Cho nên từ các phương diện chú tâm mà quan sát, ngoại trừ con đường Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, còn có con đường nào tốt hay tốt hơn hay không? Đích thật là không có. Tại vì sao? Vì trong 84,000 pháp môn, bất cứ một pháp môn nào cũng phải đoạn phiền não. Không có nói không đoạn phiền não mà được thành tựu. Không đoạn phiền não mà được thành tựu chỉ có một pháp môn này. Cho nên cổ đại đức gọi pháp môn tịnh độ là môn dư đại đạo. Chữ môn này là 84,000 pháp môn. Ngoài 84,000 pháp môn có một con đường lớn. Con đường lớn này là pháp khó tin. Đích thật là pháp khó tin. Bởi vì bình thường quý vị khi tiếp xúc các pháp môn thấy điều là phải đoạn phiền não thì quý vị mới có thể nâng cao cảnh giới của mình. Làm gì có pháp môn không đoạn phiền não mà được thành tựu, giả lại thành tựu được cao như vậy. Cho nên ít người tin pháp môn này. Mọi người chúng ta đều có thể tin pháp này. Đây không phải là chuyện đơn giản. Vì sao quý vị có thể tin? Vì trong nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ có tu thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu trong đời quá khứ quý vị không có tu pháp môn này nhiều đời, nhiều kiếp, ngày nay khi quý vị vừa tiếp xúc thì quý vị chưa chắc tin pháp này. Trong thế gian này có bao nhiêu người học Phật mà người học pháp môn khác thì rất nhiều, nhưng họ không tin pháp môn tịnh độ. Đây là nguyên nhân gì? Là ít thiện căn. Đúng như trong kinh A Di Đà có nói, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Người tu pháp môn khác họ ít thiện căn, ít phước đức, cho nên họ gặp được pháp môn này thì họ không tin, họ cũng không muốn hiểu thêm, họ cũng không gặp được thầy tốt, cũng không gặp được chân thiện tri thức. Tu học Phật pháp, tu học pháp môn khác không phải không tốt, cũng có lợi ích. Lợi ích ở chỗ nào? Lợi ích là trồng thiện căn. Trong đời này họ chắc chắn không thể thành tựu, chỉ là trồng thiện căn mà thôi. Kế tiếp một câu là nói cho chúng ta biết cõi đó vì sao gọi là Cực Lạc thế giới. Vì ở cõi đó không có những âm thanh khổ nạn của tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, kể cả cái tên cũng không nghe đến. Đảng hữu tự nhiên khoái lạc chi âm, thị cố bỉ quốc danh vi cực lạc. Trong câu tự nhiên khoái lạc này cùng với trong kinh A Di Đà nói, cõi nước Phật đó tên đường dữ còn không có, huống chi là có thật, hoàn toàn giống nhau. Lại nói chúng sanh trong cõi đó không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là cực lạc. Như những câu này chúng ta nghe rồi cũng rất dễ hiểu. Trong Vãng Sanh Luận có nói: xa lìa thân tâm não, thường vui không gián đoạn. Cái vui này, lìa khổ thì là vui. Cái ý nghĩa này chúng ta nhất định phải hiểu. Người thế gian nhắc đến khổ và vui đều là tương đối. Cái vui của tương đối là cái vui của khổ vui. Cái vui đó vẫn là khổ. Cái vui đó đã qua thì không còn nữa. Cho nên Phật tại trong kinh thường dạy chúng ta, vui là hoại khổ. Như chúng ta đi tham dự ngày lễ hội cũng có rất nhiều tiết mục biểu diễn giải trí, chúng ta nhìn thấy rất vui mừng. Thế nhưng tiết mục biểu diễn xong rồi thì không còn nữa. Cho nên nói vui là hoại khổ. Còn cái vui ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái vui đó là lìa khỏi hai bên khổ và vui. Cái vui đó người thông thường chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Vì sao không có cách nào tưởng tượng được? Vì quý vị chưa từng hưởng qua cái vui đó, quý vị không có kinh nghiệm. Như người thật sự đọc sách, người thật sự tu hành thì có thể lãnh hội được một ít. Người thật sự đọc sách, quý vị xem trong Luận Ngữ có câu: học nhi thời tạp chi, bất diệt duyệt hồ. Chữ duyệt này là hỷ duyệt. Hỷ duyệt cùng với khổ và khổ lạc, hai bên cũng không dính dáng, thì gọi là chân lạc. Họ có thể hưởng thụ được. Nếu càng thâm nhập thì sẽ cảm thấy càng vui sướng. Đây là cái vui đọc sách. Người hiện nay không có thật sự đọc sách nên không hưởng thụ được cái vui đó. Hiện nay trong thế giới này rất là phiền phức. Đã phát minh máy computer, nó có lợi cũng có hại. Tuy là rất tiện lợi nhưng phải trả giá rất nặng. Nếu suy nghĩ kỹ, lợi không bù hại. Cái màn hình của computer rất có hại cho con mắt. Quý vị nhờ vào nó để học tập kinh luận tuy là thuận tiện, không cần mang theo nhiều kinh sách, nhưng mạng sống của con mắt của quý vị đã giảm ngắn. Quý vị phải trả giá rất nặng. Người thật sự tu hành, thật sự mà khế nhập tam muội thì có được chân lạc. Tam muội là tâm thanh tịnh, là tâm thuần tịnh thuần thiện. Người khế nhập tam muội thì tâm họ thuần tịnh thuần thiện. Họ sẽ rất hết lòng, rất nỗ lực đi theo phương hướng mục tiêu của mình, đem cảnh giới của mình nâng lên cao. Tại vì sao? Vì bên trong có đại lạc. Trong tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian, nếu nói đến sự hưởng thụ, Xưa kia tôi cũng bị câu nói này của giáo sư Phương Đông Mỹ dẫn tôi vào cửa Phật. Thầy nói với tôi rằng học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi bị câu nói này của thầy kéo tôi vào cửa Phật. Quý vị phải thật sự tu học thì quý vị mới có thể đạt được. Thật sự mà tu học không thể rời khỏi kinh điển. Hiện tại Phật công không còn tại thế, vậy thì Phật ở đâu? Ở trong kinh điển. Cho nên kinh điển còn gọi là Pháp Thân Xá Lợi. Đạo lý ở tại chỗ này. Ngày nay chúng ta muốn học Phật thì quyết định không thể rời khỏi kinh điển. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này là bộ kinh điển quan trọng nhất của Tịnh Tông. Thế nhưng từ xưa đến nay, người y theo bộ kinh này tu học không nhiều. Đây là nguyên nhân gì? Thì lão cư sĩ Mai Quang Hy tại trong lời tựa của bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ có nói rất rõ ràng, nói được rất có lý. Xưa kia ở Trung Quốc, bộ Kinh Vô Lượng Thọ này đã được phiên dịch rất nhiều lần từ đời Hậu Hán đến đời Bắc Tống. Tổng cộng phiên dịch có 12 lần trong lịch sử phiên dịch ở Trung Quốc, chưa từng có hiện tượng như vậy. Một bộ kinh phiên dịch 12 lần chưa từng thấy qua. Như kinh Kim Cang mọi người đều thích đọc tụng, được phiên dịch 6 lần. Kinh Vô Lượng Thọ dịch 12 lần. Phiên dịch 12 lần đương nhiên là có 12 loại bản dịch khác nhau, chắc chắn là như vậy. Thế nhưng vào thời xưa chưa có phát minh kỹ thuật ấn lót, cho nên đều là dùng tay viết chép kinh điển. Dùng tay viết chép kinh điển thì rất có hạn, cho nên thời kỳ hỗn loạn thì rất dễ thất lạc mất đi. Mãi cho đến ngày nay, bản gốc phiên dịch vốn có 12 loại nhưng đã thất lạc mất đi 7 loại, hiện nay chỉ còn lại 5 loại. Chúng ta có thể xem trong Đại Tạng Kinh. Năm loại bản gốc phiên dịch này chúng ta đọc không xuôi lắm. Vì đọc không xuôi thì chúng ta không muốn học tập, cho nên chỉ tu học Kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là do Đại sư Cư Ma La Thập phiên dịch. Đại sư La Thập ngài dùng ý dịch, tức là dịch theo ý nghĩa của nguyên văn, không dịch theo văn tự. Cho nên chúng ta cảm thấy đọc rất xuôi, đọc rất dễ đọc. Đạo lý là ở chỗ này. Thế nhưng giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới được tường tận nhất vẫn là Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên cổ nhân xét thấy điều này thì mới dùng phương pháp hội tập. Lần đầu tiên hội tập là do cư sĩ Vương Long Thơ đời nhà Tống. Bản hội tập của ông gọi là Đại A-di-đà Kinh. Bản này được hội tập cũng khá lắm, được thu nhập vào trong Long Tạng. Phàm là kinh điển được thu nhập vào trong Đại Tạng Kinh đều là được cao tăng đại đức khẳng định. Thế nhưng bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thơ, trong đời ông chỉ thấy được 4 loại bản gốc phiên dịch. Ông không thấy qua bộ Vô Lượng Thọ hội trong kinh Đại Bảo Tích Vì vậy bản hội tập của ông không được đầy đủ, hãy còn thiếu sót. Mãi cho đến đời nhà Thanh, giữa năm Hàm Phong, có cư sĩ Ngụy Mặc Thâm làm hội tập lần thứ hai. Bản hội tập của cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đương nhiên vượt hơn bản hội tập của Vương Long Thơ, cho nên mới nói bản sau hay hơn bản trước. Thế nhưng bản hội tập này vẫn còn có chỗ thiếu sót. Thiếu sót ở chỗ nào? Là lấy bỏ thiếu thỏa đáng. Cho nên bản hội tập này số lượng lưu truyền không được nhiều. Đến lần thứ ba hội tập là vào khoảng năm Dân Quốc thứ 12, do cư sĩ Hạ Liên Cư làm hội tập lần thứ ba, chính là hiện nay chúng ta đang dùng bản này. Bản này hội tập được rất hay, chúng ta vừa xem thì sanh lòng hoan hỷ. Tại vì sao? Vì dễ hiểu, khi đọc tụng thì rất xuôi, không có cảm thấy khó khăn. Dù cho không nghe giảng giải, khi quý vị đọc tụng cũng có thể hiểu được ý nghĩa. Điều này có lợi ích thì rất lớn, rất là hiếm có. Xưa kia tôi ở Đài Trung, thầy Lý đem bản này giao cho tôi. Tôi vừa xem thì vô cùng hoan hỷ. Thầy Lý ở Đài Trung đã từng giảng qua một lần, vả lại có làm chú giải. Thầy ghi chú bên lề rất rõ ràng. Thầy giao bản hội tập này cho tôi, tôi vẫn còn giữ cho đến bây giờ. Thật không dễ gì gặp được bản hội tập hay như vậy. Đây là người trong đời này chúng ta có phước. Thế nhưng hiện nay vẫn còn có rất nhiều người hoài nghi bản hội tập này. Thế nhưng họ hoài nghi là chuyện của họ. Chư vị đồng học phải có trí huệ muôn ngàn, chớ nên nghe lời của họ nói. Họ phản đối bản hội tập, thật ra không phải là bản hội tập không hay. Họ phản đối là vì họ có mục đích khác. Cái mục đích khác đó là họ phản đối tôi. Trong ngạn ngữ thường nói, cây lớn thì gặp gió, cũng không có cách nào tránh khỏi. Cái mạng này của tôi là bị ganh ghét. Từ nhỏ học trong trường cũng bị ganh ghét. Trong đời này không có cách nào tránh khỏi người khác cản trở, ganh ghét. Cho nên là do nguyên nhân này mà ra. Chúng ta không thể tin theo lời của họ nói. Bản này hội tập được rất hay. Xưa kia tôi ở Miami bên Mỹ giảng kinh, ở bên đó có một hội Phật giáo do cư sĩ Tăng Hiến Vĩ làm hội trưởng. Ông thỉnh tôi qua bên đó giảng kinh, giảng một tuần. Đáng lẽ tôi chuẩn bị giảng đề mục là Đại Ý Kinh Địa Tạng, nhưng khi đến đó tôi vừa nhìn thấy số thính chúng ngồi ở dưới đều là người Mỹ. Họ đều là người trong địa phương đó. Nhiều người đến nghe như vậy, thật là hiếm có. Tôi giảng thì do cư sĩ Tăng Hiến Vĩ phiên dịch. Tôi nói với ông đồng, bây giờ cho chúng ta thay đổi đề mục, tùy cơ thay đổi đề mục khác. Ông hỏi tôi giảng đề mục gì. Giảng nhận thức Phật giáo, là cho những người sơ học, họ mới đến nghe. Nếu giảng Đại Ý Kinh Địa Tạng thì đối với họ không khế cơ. Cho nên tôi giảng nhận thức Phật giáo. Hiện nay quý vị nhìn thấy quyển nhận thức Phật giáo chính là lúc đó thâu âm ghi lại. Tổng cộng giảng hết 7 ngày 14 tiếng đồng hồ. Giảng hết 14 tiếng đồng hồ, thật ra chỉ giảng có 7 tiếng đồng hồ, vì phần phiên dịch đã hết một phần nữa. cư sĩ Tăng Hiến Vĩ, ông sống ở thành phố Miami. Ông nói với tôi rằng thành phố Miami là trung tâm buôn lậu bạch phiến ở nước Mỹ. Trong thành phố đó rất là phức tạp, là một nơi rồng rắn lẫn lộn. Còn những tôn giáo khác cũng rất là phức tạp. Ở nơi đó đích thật có số người họ có đặc dị công năng. Người Trung Quốc nói đặc dị công năng tại trong Phật Pháp thì gọi là thần thông. Số người này đều là người Mỹ, không phải là người Trung Quốc. Họ thật có năng lực này. Trước khi tôi đến bên đó, kinh sách Ấn Tống của chúng tôi đã gửi đi trước. Trong số kinh sách có bản hội tập này. Bản hội tập này ở trong trang đầu có in tấm hình của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Hình như tôi xem thấy là bản hội tập này. Ở trang đầu có tấm hình này. Những người Mỹ đó, họ có thiền nhãn thông. Sau khi họ xem thấy tấm hình này, thì họ nói với cư sĩ Tăng rằng người này không phải là người tầm thường. Thì cư sĩ Tăng hỏi họ, vì sao người này không phải là người tầm thường? Họ nói người này thân thể trong suốt. Họ chỉ xem qua tấm hình, chưa có thấy qua người này, mà họ nói người này thân thể trong suốt. Vì sao Tăng cư sĩ đem chuyện này nói với tôi? Họ nói thân thể trong suốt, chúng ta có thể tin điều này. Chúng ta từ chỗ nào mà tin lời họ nói? Thân thể của chúng ta vì sao không trong suốt? Vì thân thể của chúng ta vọng niệm quá nhiều, nhiễm ô quá nhiều, cho nên thân thể của chúng ta không trong suốt. Nếu quý vị thật sự mà buông bỏ được tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, thì thân thể của quý vị cũng trong suốt. Cho nên người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân thể trong suốt, cái thân thanh hư, cái thể vô cực đương nhiên là trong suốt. Giống như là chúng ta xem thủy tinh vậy. Thủy tinh nó vẫn còn có một chất cứng, còn thân thể của Ngài chẳng phải có, chẳng phải không. Cái thân thể đó quá vi diệu. Cho nên họ nói thân thể của lão cư sĩ Hạ Liên Cư trong suốt. Hơn nữa họ còn khẳng định rằng người này đã không còn tại thế. Họ nói hoàn toàn chính xác. Cư sĩ Tăng đem chuyện này nói với tôi. Sau khi tôi nghe rồi, rất là hoan hỷ. Về sau, lại trải qua mấy năm sau, tôi mới quen biết với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Từ nơi lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng cho biết được chút ít, thế nhưng thân phận thật sự của lão cư sĩ Hạ Liên Cư như thế nào, chúng tôi cũng không được biết. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông biết, nhưng ông không nói. Lúc đó ông có nói, bây giờ không thể nói, không thể nói. Nay ông đã vãng sanh rồi, vĩnh viễn không thể nói. Bởi vì trong hoàn cảnh xã hội đó, nếu như đã nói ra, thì sợ người ta nói ông dùng lời lẽ hoang đường mê hoặc quần chúng. Thế nhưng chúng ta từ trong kinh này có thể xem thấy có ba loại bản hội tập. Chúng ta đem ba bản hội tập mà so sánh thì quý vị sẽ nhìn ra Vương Long Thơ, cư sĩ Vương Long Thơ và Ngụy Mặc Thâm đều là nhà đại Phật học, đặc biệt là cư sĩ Vương Long Thơ. Lúc ông vãng sanh, ông đứng mà ra đi, cho thấy ông không phải là người tầm thường. Vì vậy, làm công việc hội tập này là quan hệ đến sự truyền thừa trong 9.000 năm đời mạt pháp của Tịnh Tông. Nếu không có một bản hội tập hoàn chỉnh thì không được. Cho nên người làm công việc hội tập này thì chúng ta có thể nghĩ đến lòng từ bi của Di Đà. Ngài phải đích thân đến. Nếu Ngài không đến thì Quan Âm Bồ Tát nhất định sẽ đến. Cũng như Đại sư Ngẫu Ích vậy, thân phận của Đại sư Ngẫu Ích không có bộc lộ. Quý vị nghĩ xem, Đại sư Ngẫu Ích làm chú giải kinh Di Đà yếu giải, phân lượng tuy không nhiều, mà Đại sư Ấn Quang đối với yếu giải Ngài tán thán. Ngài nói dù cho cổ Phật tái lai có làm chú giải cho kinh Di Đà cũng không thể vượt hơn yếu giải. Thì chúng ta đều biết Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Ngài suốt đời hành đạo tự hành quá tha. Chúng ta đọc trong Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương thì Ngài thật là giống Đại Thế Chí Bồ Tát. Đối với yếu giải tán thán như vậy, chúng ta nghĩ xem, nếu Đại sư Ngẫu Ích không phải là Quan Âm Bồ Tát tái lai thì chắc chắn là A Di Đà Phật tái lai. Đại Thế Chí Bồ Tát đối với Ngài tán thán như vậy thì đích thật có rất nhiều chú giải của chư tổ sư đại đức từ xưa đến nay cũng không có nói ra, mà Đại sư Ngẫu Ích đã nói ra. Quan trọng nhất là câu này: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Đây là nói vãng sanh ở trong phỏng tam bối vãng sanh, bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối, cho đến những người tu học Phật Pháp Đại Thừa cầu muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, điều kiện đầu tiên là phải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nhưng chúng ta thấy rất nhiều ông cụ bà lão ở dưới thôn quê, họ không biết chữ, họ cũng không có nghe kinh, họ chỉ niệm một câu Phật hiệu này mà lúc họ vãng sanh, họ đứng mà ra đi hoặc ngồi mà ra đi, tướng lành hiếm có. Họ đâu có phát Bồ Đề Tâm. Thật ra họ cũng không biết cái gì là Bồ Đề Tâm. Vì sao họ có thể vãng sanh? Cái nghi hoặc này không biết bao nhiêu người cũng có cái nghi hoặc này. Mà trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích đã nói ra, đã giúp cho chúng ta giải quyết rồi. Ngài nói như thế nào? Chỉ cần quý vị nhất tâm nhất ý mong cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có cái tâm mong cầu này chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Chưa từng có ai nói qua câu này. Chúng ta chú tâm mà suy nghĩ, Ngài nói đúng không sai. Ai có thể phát cái tâm này không phải là chuyện dễ. Cho nên Ngài mới nói, có được vãng sanh hay không là quyết định ở nơi có tín nguyện hay không. Tin sâu nguyện thiết chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Trong 48 nguyện thì nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm, nguyện thứ 18 là nhất tâm chuyên niệm. Hiện nay mọi người xem nguyện thứ 18 này là bổn nguyện. Cổ Đại Đức đã từng nói qua, đúng không sai. Nhưng nếu quý vị không phát Bồ Đề Tâm thì không được. Dù quý vị suốt ngày đến tối niệm A Di Đà Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu mà không buông bỏ được mọi thứ trong thế gian này thì không thể vãng sanh. Phải buông bỏ vạn duyên tinh sâu nguyện thiết. Quý vị đọc trong kinh này mà quý vị thật sự đã hiểu rõ minh bạch rồi, thì trong tâm của quý vị sẽ hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ mong cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị trong đời này chỉ có duy nhất một mục tiêu, một phương hướng là cầu sanh tịnh độ. Những thứ khác ta đều không cần. Trong tâm ta chỉ có tịnh độ. Cái ý niệm này chính là vô thượng Bồ Đề tâm. Cho nên chúng ta nghĩ xem, lời nói của Đại sư Ngẫu Ích không sai. Trước kia chúng ta không có nghĩ đến. Phàm là người thật sự niệm Phật được vãng sanh, đại đa số là người nghèo khổ. Họ sống trong thế gian này không có phước báo, họ sống cuộc sống nghèo khổ, đây là khiến cho họ đối với thế gian này không còn lưu luyến chút nào. Cho nên Phật tại trong kinh có nói, giàu sang học đạo khó. Giàu sang tức là cuộc sống vật chất của họ rất sung sướng. Dù quý vị nói Cực Lạc thế giới tốt như thế nào, họ cũng không muốn cầu sanh Cực Lạc thế giới. Ở trước mắt của họ có đủ vật chất để họ hưởng thụ vui sướng, vả lại họ còn đang mong cầu thêm, thì họ làm sao chịu buông bỏ được. Họ đối với cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không có hứng thú chút nào. Cho nên chúng ta thấy những người thật sự niệm Phật được vãng sanh, đại đa số người cuộc sống của họ đều rất nghèo nàn gian khổ. Như vậy thì họ dễ thành tựu. Trong đời cận đại, như Pháp Sư Đạm Hư thường hay khai thị, Ngài nói được nhiều nhất, đó cũng là khích lệ cho chúng ta. Nói Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là thầy của Pháp Sư Đạm Hư. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn có một đồ đệ tham thiền và một đồ đệ niệm Phật. Đồ đệ niệm Phật xuất thân từ làm thợ vá chảo. Vị niệm Phật này 3 năm đã thành công. Ông đứng mà vãng sanh. Sau khi đã vãng sanh vẫn đứng đó 3 ngày, đại đợ Lão Hòa Thượng đến giúp ông làm hậu sự. Chúng ta nói người chết đứng 3 ngày, ông quả thật là phi thường. Chuyện này là thật không phải giả. Xưa kia ở chùa Cực Lạc, chùa Cực Lạc ở Hà Nhĩ Tân có Pháp Sư Tu Vô niệm Phật vãng sanh. Lúc Pháp Sư chưa xuất gia làm nghề thợ hồ, cũng không biết chữ, cuộc sống cũng rất là cực khổ. Cho nên Pháp Sư đã coi nhẹ thế duyên, đều buông bỏ hết tất cả. Bình thường Pháp Sư ở trong chùa làm công quả. Làm công quả là tu phước, tiêu nghiệp chướng, tu phước báo. Cho nên lúc Pháp Sư vãng sanh rất là tự tại. Tu phước mà không hưởng, mà tu phước mà hưởng phước thì sẽ bị phước báo hại. Thế nhưng có nhiều người không biết, cho nên không thể đề cao cảnh giác. Con người chúng ta không thể không tu phước. Tuy có tu phước nhưng không nên hưởng phước. Tu phước mà hưởng phước thì quý vị sẽ bị mê hoặc. Có phước báo hãy để cho người khác hưởng. Tự mình thành tựu đức hạnh của mình, thành tựu đạo nghiệp của mình. Chỉ cần sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, đây là bậc nhất đại thiện tri thức thế xuất thế gian. Các vị đồng học, tôi nhìn thấy mọi người, tôi cũng rất cảm động. Từ Trung Quốc ở xa như vậy đến đây mong gặp mặt tôi. Nhưng tôi hy vọng mọi người hãy chuyển ý niệm, không nên gặp tôi, mọi người hãy gặp A Di Đà Phật. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà. Như vậy mới là đúng, thật sự có thành tựu. Thành tựu không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta cầu sanh tịnh độ, chúng ta phải ghi nhớ Phật tại trong kinh thường nói: tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm của chúng ta phải thuần tịnh, hạnh của chúng ta phải thuần thiện. Tịnh thì sanh huệ, thiện thì sanh phước. Thuần tịnh thuần thiện, phước huệ song tu. Đây là chúng ta nắm chắc được tịnh độ, thật sự cầu sanh tịnh độ. Mỗi ngày phải đọc kinh. Nếu có cơ hội, tốt nhất thường nghe kinh, và phải hiểu rõ những đạo lý trong kinh đã nói, tức là những lời dạy của Phật Bồ Tát ở trong kinh điển. Chúng ta thấy điều phải thực hiện cho được. Chỉ tu học một bộ kinh thì không thể nghĩ bàn. Không nên học quá nhiều. Học quá nhiều thì sao? Thì sẽ làm cho quý vị tạp loạn, sẽ làm ảnh hưởng phẩm vị vãng sanh. Đây là sự thật. Tuy quý vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng phẩm vị cao đã bị tạp loạn làm chướng ngại. Cho nên cổ đại đức trong Tịnh Tông có vị suốt đời chỉ thọ trì một bộ kinh, không bao giờ thay đổi. Tự mình tu học một bộ kinh, họ giảng kinh cũng chỉ giảng một bộ kinh. Giảng kinh A Di Đà giảng 200-300 lần, có chỗ nào thỉnh họ đi giảng, họ cũng giảng bộ kinh này. Phương pháp này rất hay, rất thích hợp cho xã hội hiện nay chúng ta. Cho nên tôi cũng thường khuyến khích các đồng học chỉ tu học một môn, suốt đời giảng một bộ kinh. Không nên xen tạp quá nhiều. Nếu quý vị thật sự thông suốt một bộ kinh, chỉ chuyên giảng một bộ kinh, sẽ có người thỉnh quý vị ở địa phương này thỉnh quý vị giảng bộ kinh này. Giảng hết một tháng, ở địa phương khác lại có người thỉnh những huyện thị ở Trung Quốc. Chỉ tính khoảng 1-2 ngàn cái huyện thị, quý vị giảng đến 100 tuổi cũng giảng không hết, cũng chưa đi hết một vòng. Quý vị nói quý vị thoải mái biết bao, đi đến đâu thì làm khách đến đó, không nên làm chủ. Làm chủ thì rất mệt, làm khách thì rất thoải mái. Quý vị nói quý vị tự tại biết bao, thật sự đã buông bỏ hết vạn duyên, sống cuộc sống vân du, được đại tự tại. Không nên xen tạp quá nhiều. Nhiều thì rất mệt, xen tạp nhiều thì khó tiêu hóa, thì giảng không hay. Chỉ giảng một bộ kinh, càng giảng càng thâm nhập. Giảng nhiều rồi thì tự nhiên thế nhập cảnh giới, thì được niệm Phật tam muội. Phật pháp hiện nay đích thật là đang trong lúc nguy cấp, quyết định sự sống còn, tức là người thật sự học giáo thì ít, người thật sự giảng kinh cũng ít, không có người nghiên cứu, không có người giảng giải, thì Phật pháp tự nhiên tiêu mất. Tuy kinh điển còn ở thế gian, nhưng chỉ là thứ đồ cổ mà thôi. Quý vị nói có đáng tiếc hay không? Thật tại mà nói, muốn học tập không khó, chỉ cần thâm nhập một môn, huân tu lâu dài ở trong đạo tràng này. Đạo tràng của chúng ta là chuyên tu tịnh tông. Ở trong đạo tràng này giảng một bộ kinh, giảng bộ kinh này từ đầu đến cuối giảng xong, rồi lại bắt đầu giảng lần nữa. Mỗi lần giảng đều khác nhau. Người giảng sẽ không chán, người nghe cũng không mệt. Tại vì sao? Vì mỗi lần giảng cũng khác nhau. Nếu người nghe hai lần giống nhau thì họ không muốn nghe nữa. Mỗi lần giảng khác nhau. Vì sao mỗi lần giảng khác nhau? Vì cảnh giới của mình đã nâng cao. Chỉ có thâm nhập một môn, vả lại phải y giáo phụng hành. Điều này là quan trọng hơn hết. Không thể chỉ nói mà không làm. Nếu chỉ nói mà không làm thì quý vị không có cách nào nâng cao cảnh giới của mình. Người thời xưa họ làm được rồi mới nói. Họ trước tiên làm được, sau đó họ mới nói. Còn người hiện nay chúng ta thì nói trước, sau đó mới làm được. Như vậy cũng khá lắm rồi. Nếu không nói được mà cũng không làm được, hoặc biết nói mà không biết làm thì là vô ích. Chỉ biết nói mà tự mình không làm thì cảnh giới của quý vị mãi mãi ngừng ở đó. Thật tại mà nói cũng không phải ngừng tại ở đó. Nếu quý vị không lên được thì nó sẽ hạ xuống, tức là thối chuyển. Thối được rất mau. Nhất là xã hội hiện nay sức dụ dỗ mê hoặc quá mạnh. Có mấy ai chịu nổi sự dụ dỗ mê hoặc đó? Chịu không nổi thì thối chuyển rất mau. Thể thối chuyển thì đọa vào tam đồ. Hay nói cách khác, quý vị không thể vãng sanh cực lạc thế giới thì quý vị sẽ đọa vào tam đồ. Quý vị muốn giữ được cái thần nhân thiên thì không phải là chuyện dễ. Điều này Phật tại trong Kinh Giáo Đại Thừa có nói nhiều thí dụ. Sau khi mất thân người, muốn được lại thân người không phải là chuyện dễ. Chúng ta đọc trong kinh điển, Phật nói cho chúng ta biết, muốn được lại thân nhân thiên, phải tu nghiệp nhân gì thì mới được, thì mới đạt được. Tự chúng ta bình tĩnh mà phản tỉnh thì sẽ hiểu rõ. Nhân đạo được thân người là do tu ngũ giới mà được, cộng thêm trung phẩm thập thiện. Tu thập thiện nghiệp đạo, chúng ta nghĩ xem chúng ta có làm được hay không. Tu thập thiện nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, các đồng tu tại gia thì không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ, không tham, không sân, không si. Quý vị có làm được hay không? Trong thập thiện nghiệp đạo có thượng trung hạ ba phẩm. Thì trung phẩm, nếu chúng ta tính theo số điểm, trung phẩm phải là gần 70-80 điểm. Thì quý vị có đạt được mức độ này hay không? Tu ngũ giới phải thanh tịnh thì đời sau mới được lại thân người, không mất đi thân người. Nếu muốn sanh lên cõi trời thì phải tu thượng phẩm thập thiện. Hay nói cách khác, quý vị tu thập thiện nghiệp đạo ít nhất phải đạt đến 95 điểm mới được, thì quý vị mới có thể sanh lên cõi trời dục giới. Như vậy thì thật là khó, không phải là chuyện dễ. Phải đoạn ác tu thiện, hoàn toàn sửa lỗi. Nếu như muốn lên cao nữa, muốn sanh lên cõi trời tứ thiền thì phải tu định. Trên thực tế, từ cõi dục giới, dạ ma thiên trở lên đều phải nhờ vào thiền định. Thông thường chúng ta không phải tu định mà là tu tâm thanh tịnh. Tâm của quý vị phải thanh tịnh hơn người thường. Nếu tâm của quý vị càng thuần thanh tịnh thì quý vị sanh lên cõi trời càng cao, như Dạ Ma Thiên, Đầu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên. Nếu thật sự đắc thiền định, chúng ta nói đắc sơ thiền, thì quý vị sanh lên cõi trời sắc giới. Đây không phải là chuyện dễ. Cho nên thật là quá khó. Vì vậy chúng ta chọn đi con đường dĩ hành đạo này. Thế nhưng dĩ hành đạo, chưa quý vị phải nhớ kỹ, không nên nghĩ rằng con đường dĩ hành đạo là rất dễ dàng. Nó là so với những con đường khác dễ hơn mà thôi. Nó dễ ở chỗ nào? Nó dễ là dễ ở chỗ đế nghiệp. Hay nói cách khác, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn cũng không sao, chỉ cần quý vị đè phục được phiền não. Mọi người muôn ngàn chớ nên quên điều này. Mang nghiệp không mang hiện hành, hay nói cách khác, chỉ mang nghiệp cũ không thể mang nghiệp mới. Hiện hành là hiện tại tạo tác, không thể mang theo cái này. Chúng ta chỉ mong các đồng học thật sự phát nguyện. Hiện tại chúng ta tuy còn ở thế gian này, nhưng đã ghi tên ở Cực Lạc thế giới, đã đăng ký vào sổ rồi, chắc chắn được vãng sanh. Có được vãng sanh hay không, đều ở nơi tính tâm. Chúng ta có tính tâm, có nguyện tâm. Đại sư Ngẫu Ích nói chắc chắn được vãng sanh, có tính nguyện, có tính có nguyện, thì đã ghi tên đăng ký vào sổ rồi. Hiện tại chúng ta chỉ thiếu hạnh, tức là công phu tu hành. Tu hành là chú trọng ở nơi tâm thanh tịnh, chú trọng ở nơi đoạn ác tu thiện, chú trọng ở nơi xả kỷ vị tha, thì quý vị không còn chướng ngại nữa. Quý vị sẽ được tự tại vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như trong kinh này có nói, chỉ có các âm thanh khoái lạc tự nhiên, vĩnh viễn xa lìa các sự khổ. Phẩm kinh tuyền trì công đức này chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Xin quý vị xem tiếp phẩm siêu thế hy hữu. Phẩm siêu thế hy hữu này là nói đến chánh báo. Ở phẩm trước là nói về hoàn cảnh cuộc sống rất là tốt đẹp, lục trần thuyết pháp vô cùng hy hữu. Chúng ta hy vọng trong đời này phải chứng được, trong tính giải hành chứng phải chứng được, thì mới không phụ lòng A Di Đà Phật, cũng không phụ lòng Thích Ca Mâu Ni Phật, vì chúng ta giới thiệu pháp môn này. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.